đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Cách mạng tháng 8 năm 1945, sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hà Nội và kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu các ban tuyên giáo tỉnh thành ủy và cấp cơ sở trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thị xã Đông Hòa có đồng chí Trần Văn Tân, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, các đồng chí báo cáo viên thị ủy, các cơ quan ban ngành thị xã, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thị ủy. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin chuyên đề tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhiều cơ hội và thuận lợi, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng của cả nước khẳng định sự phục hồi rõ nét. Quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế khu vực và thế giới. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin chuyên đề tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Trong bối cảnh chung này, Ban Tuyên giáo cũng đặt ra nhiều đòi hỏi trong đổi mới phương thức tuyên truyền hướng đến nội dung cốt lõi có trọng tâm trọng điểm đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp nhằm hướng đến quyết tâm nỗ lực cao nhất cùng với các ngành các cấp phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng trong năm 2024. Dự ước đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hòa đạt 2 triệu tỷ đồng, tăng bình quân 2,07% trên năm, tăng 0,06 điểm phần trăm so với kế hoạch. Về trồng trọt, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Dự ước giá trị sản xuất đến năm 2025 là 430,800 tỷ đồng, tăng bình quân 1,88% trên năm. Dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2025 đạt 65.303 tấn, tổng diện tích sản xuất lúa 9.042,423 ha. Xây dựng nhiều mô hình trình diễn các giống lúa mới thay thế những giống lúa cũ đã thoái hóa nhằm cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân. Từ đó hình thành vùng sản xuất chất lượng ở các địa phương. Tiếp tục duy trì và phát triển cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích sản xuất cũng như thích ứng với điều kiện thiếu nước sản xuất. Thời gian qua, các địa phương cũng đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm. Đến năm 2025 đã chuyển đổi 135,5 hectare. Về chăn nuôi, dự ước giá trị sản xuất đến năm 2025 là 413,505 tỷ đồng, tăng bình quân 1,06% trên năm. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm duy trì và ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, buôn bán tiêu thụ được quản lý chặt chẽ. Về lâm nghiệp, dự ước giá trị sản xuất đến năm 2025 là 3,820 tỷ đồng, tăng bình quân 0,01% trên năm, giảm 0,99 điểm phần trăm so với kế hoạch. Dự ước giá trị sản xuất ngư nghiệp 1.163,089 tỷ đồng, tăng bình quân 2,56% trên năm, tăng 0,09 điểm phần trăm so với kế hoạch. Chiều ngày 14 tháng 8, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Hiệp Nam 1, phường Hòa Hiệp Nam và kết nạp đoàn viên. Về dự lễ công bố có bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã. Sau một thời gian tuyên truyền vận động người lao động và được sự nhất trí của Ban Giám đốc Hợp tác xã, 9 người lao động trong hợp tác xã đã làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn và được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa quyết định kết nạp và tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động thị xã đã ban hành quyết định thành lập công đoàn cơ sở và chỉ định anh Nguyễn Anh Quân làm chủ tịch công đoàn cơ sở lâm thời kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024. Để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã tiến hành công bố quyết định công nhận công đoàn cơ sở và chỉ đạo tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuối năm nay. Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, mong muốn công đoàn cơ sở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Hiệp Nam 1 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm thúc đẩy các hoạt động trong hợp tác xã ngày càng thiết thực, hiệu quả cao hơn để ngày càng phát triển. Công đoàn phải đồng hành cùng hợp tác xã vì mục tiêu phát triển đi lên, lấy năng suất chất lượng hiệu quả làm động cơ phấn đấu của đơn vị và công đoàn. Như vậy, đến nay, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa có 79 công đoàn cơ sở với hơn 2.560 đoàn viên. Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đang triển khai đợt tuyên truyền tư vấn câu lạc bộ cha mẹ chăm sóc sức khỏe vị thành niên thanh niên trên địa bàn. Tại các hội nghị, các thành viên câu lạc bộ cha mẹ được cán bộ Trung tâm Y tế thị xã truyền đạt, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về dân số, bình đẳng giới, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên. Cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho phụ huynh có con trong độ tuổi vị thành niên. Nói chuyện chuyên đề, báo cáo viên xác định những vấn đề cha mẹ và vị thành niên quan tâm nhất, đồng thời phân tích, giải thích những băn khoăn và hướng tới gợi mở các hành vi tích cực. Các nội dung chủ đề được quan tâm tuyên truyền giải đáp nhiều nhất là thay đổi tâm sinh lý, tình bạn, tình yêu, có trách nhiệm, có thai và phá thai ở tuổi vị thành niên. Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các em, đến chất lượng dân số của toàn xã hội. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Còn cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cách mạng tháng 8 năm 1945, sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý thính giả, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành công thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam. Kết thúc hơn 80 năm, nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là sự thể nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 năm 1945 để lại nhiều bài học quý báu, nổi bật. Đó là bài học thứ nhất là có một đảng tiên phong thực sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp và hình thức đấu tranh phù hợp, biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền. Bài học thứ hai là vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính quyền, đảng và nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong, giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và sử dụng bạo lực cách mạng thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bài học thứ ba là vấn đề nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định tổng khởi nghĩa đúng lúc, thể hiện cụ thể trong chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 năm 1945, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, và bản quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc phát đi đêm 13 tháng 8 năm 1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta trong cách mạng tháng 8 được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc. Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa, muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng, quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét năng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động, làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.